Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 2 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu huy động nguồn lực thi công đường dây 500 kV mạch 3.
Bộ Tài chính thông tin về việc thu thuế đối với các phiên livestream bán hàng.
Diễn biến điều tra mới tại các vụ án tập đoàn Thuận An Group và tập đoàn Phúc Sơn.
Mỹ công bố đề xuất mới về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua, chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan, huy động các nguồn lực sẵn có, hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình đường dây 500 kV mạch 3 và các công trình hạ tầng quan trọng trên cả nước. Về tiến độ thực hiện đường dây truyền tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cho biết, tính đến hết ngày 31 tháng 5, dự án đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành dựng cột, đáp ứng được mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ vào chiều 1 tháng 6, đại diện Bộ Tài chính cho biết, livestream bán hàng trên mạng có thể phát sinh doanh thu thu nhập. Do đó, đây là hoạt động kinh tế, phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật về thuế như với thương mại điện tử nói chung. Cụ thể, cá nhân có doanh thu và thu nhập từ hoạt động này sẽ phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, còn hộ kinh doanh gia đình thực hiện theo thuế khoán hoặc kê khai thuế định kỳ. Hình thức bán hàng qua livestream, đặc biệt trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, ngày càng trở nên phổ biến. Thực tế thì hoạt động này mang lại doanh thu lớn cho người bán và cả người được thuê livestream. Theo luật thuế thu nhập cá nhân, đây là một nguồn thu nhập chịu thuế, do đó cá nhân có thu nhập từ 100 triệu đồng một năm trở lên phải kê khai nộp loại thuế này.
Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết, để nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là một biện pháp cứng rắn, cũng như cảnh báo cho người nộp thuế đang nợ thuế để bảo đảm việc hoàn thành nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế cho biết, hiện nay, số lượng người nộp thuế nợ thuế dưới 1 triệu đồng rất lớn, đa số lại kéo dài. Với các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế thực hiện rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện gửi thông báo đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người nộp thuế, để người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh.
Cũng tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, cung cấp thông tin về tiến độ điều tra hai vụ án ở công ty Thuận An và Phúc Sơn, đại diện Bộ Công an cho biết, do tính chất phức tạp của vụ án, do phạm vi, địa phương, khối lượng công việc lớn, nên tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng vừa qua, hai vụ án này đã được đưa vào danh sách thuộc Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo. Đối với hàng loạt sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan, đại diện Bộ Công an cho biết, đến nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 23 bị can, thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu đô la Mỹ, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ các loại.
Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tính đến hết năm 2023, cả nước có 705 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, trong đó có 216 cụm công nghiệp có công trình xử lý nước thải đi vào hoạt động, chiếm 30,6%. Với những cụm công nghiệp chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, các cơ sở trong cụm tự xử lý trước khi xả ra môi trường, số cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải hiện chiếm tỷ lệ thấp nhưng đã cải thiện đáng kể so với những năm trước.
Bộ Y tế cho biết 5 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, hơn 2.100 người mắc và 6 người tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ giảm 10%, số người tử vong giảm 46%. Vừa qua đã xảy ra một số vụ ngộ độc lớn ở Đồng Nai, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc. Sau khi truy xuất nguồn gốc cùng các đơn vị liên quan, Bộ Y tế nhận thấy nguyên nhân là do một số cơ sở thu gom nguyên liệu thực phẩm trôi nổi từ bên ngoài, không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm soát chặt chẽ. Hiện Bộ Y tế đang triển khai hướng dẫn để bảo đảm công tác quản lý an toàn thực phẩm ở các địa phương.
Trước phản ánh của dư luận, báo chí, đề nghị của đại biểu Quốc hội về giá vé máy bay tăng cao, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị các hãng bay phối hợp cung cấp thông tin về số lượng doanh thu bán vé của các hãng hàng không trong 4 tháng đầu năm 2024, thông tin chính thức giá vé máy bay nội địa ở tất cả các hạng vé, loại vé, chi phí và sự biến động chi phí của các yếu tố cấu thành giá vé và giải trình lý do điều chỉnh tăng giá vé máy bay, kèm tài liệu chứng minh, cung cấp thông tin về Ủy ban trước ngày 6 tháng 6 năm 2024.
Nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng 6 năm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 6, khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C. Riêng khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có nơi cao trên 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong 10 ngày đầu tháng 6, ít có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng ở các khu vực. Sau đó, nắng nóng có khả năng gia tăng hơn tại các tỉnh thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã công bố đề xuất mới gồm 3 giai đoạn của Israel về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza để đổi lấy việc thả các con tin Israel. Giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần, lực lượng Israel sẽ rút khỏi tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza. Trong giai đoạn này, Hamas và Israel sẽ đàm phán về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn mà Tổng thống Biden nói sẽ kéo dài, miễn là Hamas tuân thủ các cam kết của mình. Trong giai đoạn thứ hai, lực lượng Israel sẽ rút khỏi Gaza và lệnh ngừng bắn vĩnh viễn sẽ bắt đầu. Giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm một kế hoạch tái thiết lớn cho Gaza.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ kháng cáo sau khi bị bồi thẩm đoàn xác định có tội trong vụ án chi tiền bịt miệng vào năm 2016. Tuy nhiên, ông sẽ phải đợi cho đến sau phiên tòa tuyên án ngày 11 tháng 7 để thực hiện bước đi này. Với việc bị kết luận phạm 34 tội danh, ông Trump có thể đối mặt với bản án từ 16 tháng tới 4 năm tù. Dù vậy, ông Trump vẫn có thể tranh cử vào tháng 11 tới, khi việc thi hành án có thể bị trì hoãn trong quá trình kháng cáo, điều có thể sẽ mất tới nhiều năm.
Ngày 1 tháng 6, cử tri Ấn Độ đã đi bỏ phiếu trong giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử năm 2024, bất chấp cái nắng nóng kỷ lục lên đến trên 45 độ C ở nhiều nơi. Hơn 100 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu ở 8 bang và vùng lãnh thổ liên bang. Cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ năm nay gồm 7 giai đoạn, trong đó có gần 1 tỷ cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, bắt đầu vào ngày 19 tháng 4 và kết thúc vào ngày 1 tháng 6 để bầu 57 ghế cuối cùng của Hạ viện. Đây là cuộc tổng tuyển cử dài thứ hai kể từ cuộc bầu cử Hạ viện đầu tiên vào năm 1951-1952.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết trong đó nêu rõ phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Iraq sẽ chấm dứt sứ mệnh vào cuối năm 2025 sau hơn 20 năm hoạt động tại quốc gia Trung Đông này. Phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Iraq được thành lập sau khi Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003 với nhiệm vụ giúp phát triển các thể chế, hỗ trợ đối thoại chính trị, bầu cử và các vấn đề khác. Phái bộ này có khoảng 700 nhân viên với các nhiệm vụ như cố vấn cho chính phủ Iraq về đối thoại và hòa giải chính trị, cũng như hỗ trợ các cuộc bầu cử, cải cách lĩnh vực an ninh.
Chính quyền thủ đô Bangkok, Thái Lan mới đây đã ra chính sách mới về việc kinh doanh trên vỉa hè. Cụ thể, thống đốc Bangkok thông báo chỉ những người bán hàng rong có thu nhập dưới 25.000 baht, tương đương 680 đô la Mỹ mỗi tháng mới được phép bán hàng ở vỉa hè, không gian công cộng. Trong bối cảnh thủ đô Thái Lan nỗ lực chỉnh trang cảnh quan thành phố, các tiểu thương có thu nhập trên 680 đô la Mỹ cần rời vỉa hè, không gian công cộng, tìm thuê gian hàng để buôn bán ở các điểm được chỉ định, bảo đảm phố phường sạch sẽ. Giới chức kêu gọi các doanh nghiệp hợp tác dành những khu vực giá thuê thấp cho các tiểu thương.
Một lượng tài sản kỹ thuật số trị giá ít nhất 48,2 tỷ yên, tương đương với 300 triệu đô la Mỹ đã biến mất trên sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản mà chưa rõ lý do. Theo nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản, những bất thường đã được phát hiện vào khoảng 13 giờ 26 phút ngày 31 tháng 5 theo giờ địa phương. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc. Số lượng tiền kỹ thuật số bị mất được cho là lớn thứ hai từ trước đến nay tại Nhật Bản sau vụ đánh cắp 58 tỷ yên tiền ảo trên sàn giao dịch Coincheck ở Tokyo vào năm 2018.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Bên cạnh những bộ phim hành động hoành tráng, tháng 6 tới cũng là sự đổ bộ của loạt phim hoạt hình chất lượng. Có thể kể đến sự trở lại của Moana sau 8 năm. Mới đây nhất, bộ phim đã tung trailer đầu tiên khiến khán giả vô cùng háo hức bởi sự tái xuất của dàn nhân vật cũ, đồng thời tiết lộ nhiều tình tiết mới. Hành trình của Moana 2 dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào tháng 11 năm nay.
Cuối năm nay, tài tử Brad Pitt sẽ trở lại cho một dự án phim hành động và hài hước mang tên Whoops, sói thủ đối đầu. Đặc biệt, bộ phim còn đánh dấu sự kết hợp lần nữa của bộ đôi Brad Pitt và George Clooney. Trong phim thì George Clooney vào vai một chuyên gia giải quyết rắc rối. Nhiệm vụ của anh là dọn dẹp xác chết và hiện trường vụ án khi khách hàng nhớ đến. Phi vụ tưởng chừng đơn giản như anh vẫn làm bao năm qua, nhưng không ngờ này bỗng nảy sinh rắc rối khi một đồng nghiệp khác của anh do Brad Pitt thủ vai bất ngờ xuất hiện. Thế là cả hai buộc phải cùng nhau giải quyết một vụ án mạng. Bộ phim dự kiến sẽ được khởi chiếu vào ngày 20 tháng 9 năm 2024 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý cùng biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, rạng sáng hôm nay mùng 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Real Madrid và Dortmund đã bước vào trận đấu được chờ đợi nhất mùa giải cả hai đội đã có được trạng thái thể lực tốt sau quãng thời gian nghỉ ngơi và có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết Champions League. Dù đã rất cố gắng, thế nhưng đối diện với Dortmund là người khổng lồ Real Madrid với 14 chức vô địch Champions League, bất kể đối thủ là ai, Real Madrid dường như luôn tìm ra cách để giành lấy chiến thắng. Với đội hình vượt trội và chức vô địch La Liga, Los Blancos không những hoàn tất cú ăn ba ở mùa giải này mà còn đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách là câu lạc bộ đầu tiên có 15 lần vô địch châu Âu. Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Tùng của Hà Nội FC sẽ không thể lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam do bị chấn thương khi thi đấu vòng 22 V-League vào tối ngày 31 tháng 5. Để bảo đảm lực lượng cho đội tuyển chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Philippines và Iraq tại vòng loại World Cup 2026, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã quyết định triệu tập tiền đạo đang có phong độ cao trong màu áo LP Bank Hoàng Anh Gia Lai là Đinh Thanh Bình thay thế cho vị trí của Văn Tùng. Aston Villa đã công bố logo mới sau một mùa giải thành công rực rỡ với tấm vé dự Champions League. Đội chủ sân Villa Park hy vọng logo mới sẽ đánh dấu một thời kỳ vàng son dưới thời Unai Emery. Theo truyền thông, Man City sẽ nhảy vào cuộc đua giành Joshua Kimmich với Barca. Tuyển thủ Đức đang ngày càng cảm thấy không hạnh phúc ở Allianz Arena sau chiêu đãi Thomas Tuchel.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối không khí mát yếu đi hẳn, miền Bắc sẽ có ngày chủ nhật tạnh giáo, nắng từ sớm. Vì thế, cảm giác mát mẻ hiện thời sẽ nhanh qua, mức nhiệt ngày ở Bắc Bộ sẽ tăng dần. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ sẽ rơi vào khoảng từ 12 đến 15 giờ chiều, ở mức cao 32 đến 35 độ, trời nắng và có cảm giác oi bức. Tuy nhiên, tình trạng oi bức này cũng không kéo dài. Dự báo từ tối và đêm nay, miền Bắc sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông trở lại. Dù lượng mưa không lớn, nhưng cũng làm cho nền nhiệt đêm nay ở Bắc Bộ giảm lại, mức dưới 28 độ và trời chuyển mát trở lại. Không còn tác động của khối không khí mát, miền Trung cũng kết thúc mưa dông. Mức nhiệt trong ngày hôm nay của 14 tỉnh thành phố miền Trung vẫn đạt ngưỡng 33 đến 35 độ. Thậm chí ở một số nơi thuộc khu vực từ Quảng Nam trở vào đến Phú Yên bật nóng trở lại với mức nhiệt ngày cao từ 35 đến 36 độ. Mưa dông không còn nhiều, ngày chủ nhật ở Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này trời cũng tạnh giáo. Trong ngày hôm nay, khu vực Tây Nguyên mưa rào và dông, nền nhiệt cao nhất từ 31 đến 33 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, từ nay đến 15 giờ chiều, trời vẫn nắng giáo. Cùng với đó là một mức nhiệt cao 33 đến 35 độ, trời oi bức về trưa và chiều.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.